Dạ vâng, xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng giam của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy. Thời tiết tại Houston phải nói là ngày hôm nay buổi sáng thì rất là đẹp, hơi lạnh lạnh để chúng ta có thể khoác nhẹ một cái áo cho nó đủ ấm. Nhưng đến trưa thì nhiệt độ lại lên cao 83-84 độ. Không biết Dallas thì thế nào hả Quốc Duy?
Dạ vâng, ngày hôm nay Dallas thì bầu trời buổi sáng thì nhiều mây, nhưng mà buổi trưa hiện tại bây giờ thì nắng rất là đẹp và chan hòa thưa cô. Và vâng, xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Hello, xin chào giáo sư.
Dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy với khán giả của hai miền Dallas và Houston.
Dạ vâng, như thường lệ thì chúng ta bắt đầu về tin tức thị trường chứng khoán. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa thị trường chứng khoán có thể diễn tả một cách nôm na là biến động cấp 3. Có nghĩa rằng cuối tuần vào hai ngày cuối tuần thứ năm thứ sáu, dân từ họ Mỹ họ gọi là perfect storm, có nghĩa là một cái trận bão với diễn tình gọi là những cái điều kiện lý tưởng cho một trận đạn bão rất là kinh khủng trong stock market. Trong vòng 2 năm nay chưa bao giờ mình trong 2 ngày mà stock market xuống như vậy, Dow Jones xuống trong 2 ngày xuống trên 700 điểm và S&P cũng tương tự mấy market tất cả. Thì dĩ nhiên là stock market của Hoa Kỳ mà xuống thì nó kéo hết tất cả stock market của toàn cầu đi xuống. S&P 500 cuối tuần xuống dưới cái mức 2600, tại lâu lắm rồi. S&P 500 lên cái mức sau 2600 lên là gần tới 2700 luôn, mà bây giờ xuống ở cái mức là 2588 điểm. Dow Jones 30 đó, như quý vị nhớ đó, có lúc đó, lên gần tới 25.000. Thì cái đó là những cao điểm, nhưng mà nó không phải là vùng lại hoài ở đó. Nhưng mà trên cái mức 24.500 điểm rất là thường xuyên. Bây giờ cuối tuần kết thúc ở cái mức là 23.533 điểm. Nasdaq tròn trèm 7.000 điểm, 6.992. Giá dầu thô vẫn giữ mức cao là 66 đô la một thùng dầu thô và giá vàng là 1.347 đô la một thùng dầu thô. Những yếu tố, rất nhiều yếu tố, nhưng mà những yếu tố quan trọng hơn hết là luật thuế Tổng thống Trump đưa ra cái chiêu bài là khi ông đã tuyên bố cái policy này thì ông đã cuối cùng đã ký xác lệnh là đánh thuế tariff, là thuế thương cho những hàng nhập cảng từ Trung Quốc qua. Ông ra những đoàn chí tử đối với thương mại với Trung Quốc, những đoàn chí tử, và Trung Quốc cũng gọi là phản hồi lại, là họ tuyên bố rằng họ sẽ đóng thuế về thực phẩm và những aluminum mà recycle đó, có nghĩa là họ recycle nồi cũ lại đó, của hàng của Hoa Kỳ khoảng 3 tỷ đô la. Trong khi Hoa Kỳ sau khi tuyên bố là đóng thuế tariff về nhôm và thép đó, thì bây giờ Tổng thống Trump lại tăng thêm là sẽ chú trọng vào khoảng 60 tỷ đô la về hàng hóa của bên Trung Quốc, những hàng hóa nào mà có vẻ là ăn cắp technology của Hoa Kỳ, hay là đưa qua một cái giá thành rất là không công bằng. Thành ra điều này đã làm rất nhiều giới đầu tư họ lo ngại là sẽ đưa cái nền kinh tế đi xuống, cho nên stock market đã xảy ra như vậy. Chưa kể đến là tiền lãi, Quỹ tiền tệ liên bang cũng tuyên bố là sẽ gia tăng tiền lãi. Có nhiều yếu tố, 4-5 yếu tố một lượt. May là vào cuối ngày ra Tổng thống Trump đã ký xác lệnh và là chuẩn phê cái luật cái budget mấy tỷ đô la, chứ nếu không đó mà Federal Government là shutdown trong cái viễn cảnh này thì cái stock market còn xuống nữa, nhưng mà đại khái là xuống rất nhiều thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Cái điều này phải nói là chúng ta cũng rất là vui, bởi vì cái lời tiên đoán của giáo sư cách đây mà mấy tháng rồi đã thành sự thật, là giáo sư cũng đã có một lần nói rằng là thị trường chứng khoán vào năm 2018 sẽ xuống. Thì đây có phải là cái lời mà tiên đoán của giáo sư đã đúng như vậy hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng. Thưa, chúng tôi tiên đoán rằng nó sẽ có những cái sự gọi là adjustment và chao đảo rất nhiều, nhưng mà không nhất thiết là cuối rồi xuống rồi cũng sẽ lên thưa chị. Nhưng mà sẽ có những cái adjustment như vậy. Khi biển động đó thì lời khuyên của ông Warren Buffett, một nhà đầu tư tiên tri, là họ nói là những người đầu tư nên gọi là án binh bất động, nhưng từ mà tôi hay dùng đó là nên bình tĩnh. Nếu mình vào một cái stock market nào đó, một cái stock index hay là một cái market nào đó mà mình tin tưởng vào cái đó, thì trong thay đổi cái stock này đừng có mất bình tĩnh mà bán đi. Tại vì vô tình á, là mình bán đi lúc thấp, lúc mà xuống mình bán đi lúc thấp, và mua thì lại mua vào lúc cao, thì không nên làm chuyện đó. Nhưng ngược lại, nếu mà mình có một số tiền cash nằm thẳng sẵn ở ngoài, mà mình đã theo dõi, ví dụ như theo dõi S&P 500 Index, hay là theo dõi một vài cái stock nào đó, hay là những cái đầu tư nào đó, thì cái lúc xuống này đó là cái lúc là mình mua chứ không phải là mình bán. Mà mình mua đó không phải là nổ mua hết mua, tại mình mà không biết nó xuống bao lâu và bao nhiêu lần. Tại là mỗi lần xuống như vậy đó thì bỏ vô mua một mớ rồi đợi, rồi nó sẽ xuống nữa. Trong năm nay sẽ có những cao đẳng như vậy, nhưng mà rồi nó cũng sẽ, đường dài nó cũng sẽ lên trở lại thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì Quỳnh Lan sẽ xin được có một cái câu hỏi kế tiếp, cũng liên quan đến vấn đề mà ông Tổng thống Trump, ông đã đánh thuế thương mại vào Trung Quốc, bởi vì ông muốn gây lại cái sự cán cân cân bằng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tổng thống Trump ông đã chú trọng bằng cách là ông sẽ kiềm chế 60 tỷ Mỹ Kim cái hàng nhập cảng từ Trung Quốc, thì bù lại thì Trung Quốc lại đánh cắp cái technology của Hoa Kỳ. Thì cái điều này không biết có phải là vì lý do đó mà ông Tổng thống Trump ông đã đưa ra cái thuế đánh vào cục thép cũng như nhôm hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, hai điều đó nó đi song song với nhau. Tại vì tôi quan ngân cái đường lối của Tổng thống Trump vừa đưa ra. Tại vì Hoa Kỳ hồi xưa tới giờ đó, khi mà nói rằng kêu gọi công bằng hay này nọ đó, nhưng mà kêu gọi bằng cái lời suông thôi. Đó. Những nhà kinh tế gia đó, nhà cố vấn kinh tế gia tối cao của Tổng thống đã từng chức vì ông chống đối khi những cái luật thuế theo tariff này, là tại vì tên phương tắc thuần túy của kinh tế đó. Mà đóng tariff như vậy đó, thì bên kia sẽ phản hồi, bên ông châu phản hồi thì nó làm mất đi sự giao thương của toàn cầu, thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Nhưng mà cái điều mình phải phân biệt đâu là cái đường lối ngắn hạn hoặc dài hạn. Cái tariff và cái đường lối này đó đã chuyển được những đòn chí tử ngắn hạn. Đó là một cái, mình nhớ rằng cái cách làm việc ông Tổng thống Trump là một người negotiator rất là lão thành và vòm mạnh. Ông khi ông đối đầu với đường lối chính trị trên phương diện gọi là quốc tế, về quân sự, về Biển Đông, hay là những lời nói đó, nó không có đi xa, chỉ trừ nếu mà nó được theo dõi bởi, nó được gọi là được hậu thuẫn bởi những cái đường lối kinh tế. Thành ra đường lối này nó sẽ đưa một cái tín hiệu rất mạnh đối với Trung Quốc. Trung Quốc như quý vị biết đó, là họ cần vào cái thị trường của Hoa Kỳ rất nhiều, nhưng mặc dầu gần đây thì họ không cần cần thiết nhiều như là 4-5 năm về trước, nhưng mà cái mức nhập cảng của Hoa Kỳ so với mức xuất cảng qua Trung Quốc nó gần như là 1.1 đối với 10. Thành ra cái sự phản hồi 3 tỷ đô la của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ không thấm thía vào đâu. Đây là chỉ giai đoạn đầu thôi, 60 tỷ đô la chú trọng vào những hàng hóa nhập cảng, chưa kể đến thép và nhôm, hai chuyện khác nhau. Và ông gọi là đưa luật lệ ra những cái công ty nào mà đầu tư bên Trung Quốc hay này nọ đó, Trung Quốc bắt buộc là trong vòng bao nhiêu năm đó là phải đưa cái technology qua Trung Quốc. Đó là cái lý do mà Hoa Kỳ mất về cái technology rất nhiều. Thì thưa chị, gần đây đó, sau khi cái lời tuyên bố về gọi là cái thuế đối thương mạnh về vào ngày thứ sáu đó, thì phó thủ tướng của Trung Quốc là ông Liu đó, ông này là một người kinh tế gia được train ở tại Harvard. Ông đã kêu với lại tổng trưởng của Hoa Kỳ và đàm thoại liền lập tức. Thì ông nói rằng hãy bình tĩnh, đừng có làm những cái trò vũ lão như vậy. Sở dĩ mà Hoa Kỳ đó, tổng thống Trump đòi đó là phải là bớt đi cái cán cân về thương mại đó 1/3 đi đó, là tại vì Hoa Kỳ không cho Trung Quốc mua những cái hàng hóa hay là những cái sản phẩm hay là những cái technology nào mà Hoa Kỳ gọi là anh liên hệ đến communication hay là quốc phòng. Nói tại vì các anh làm như vậy cho nên chúng tôi không mua không được, nhưng mà cái chuyện cái đó là một cái ngụy biện. Đó là cái hàng hóa, những cái sản phẩm về electronic hay có liên hệ đến technology quốc phòng dĩ nhiên là không cho, nhưng mà những cái commerce khác thì nó như vậy. Họ rất là lo ngại cái điều này mình sẽ thấy xảy ra, thì cái ảnh hưởng về kinh tế nó sẽ đi chung với ảnh hưởng chính trị và đường lối lâu dài. Tất mặt cái trao đảo là một lý do lớn phần này, rồi lý do thứ gì nữa là tiền lãi đang trên đường lên. Hiện giờ cái tình trạng nạn thất nghiệp rất là tốt, hiện giờ đó mặc dù là 4.1%, nhưng mà chúng tôi tiên đoán rằng khoảng từ cuối năm 2018 này đó nạn thất nghiệp sẽ xuống khoảng chừng 3.8-3.7%, rồi một năm nữa 2019 đó, xuống khoảng 3.5-6% thôi, có nghĩa là hoàn toàn đến 3.5-6% là full rồi đó, cái danh từ gọi là full employment đó, có nghĩa là ai muốn việc làm là có hết đó, thì nó tốt. Và trong khi đó thì nạn lạm phát vẫn rất là thấp, 2%. Thành ra khi mà đưa tariff như vậy thì tất nhiên là những giá cả nó sẽ gia tăng chắc chắn, rồi tại hàng Trung Quốc là hàng rẻ. Nhưng mà Hoa Kỳ không lo ngại là tại hiện tại cái nạn lạm phát rất là thấp thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và xin cho phép Quốc Duy xin được cáo lỗi cùng với quý vị là vì một xíu lý do kỹ thuật nên Quốc Duy nghe được giáo sư và cô Quỳnh Lan nói, nhưng mà giáo sư và cô Quỳnh Lan không nghe được Quốc Duy nói trong vừa rồi. Và cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều đã đặt hai câu hỏi rất là hay cho giáo sư. Và sẵn mình đang nói về Trung Quốc thì giáo sư cho Quốc Duy hỏi là Tập Cận Bình đang thay đổi về nội các và thay đổi chiều hướng để đối đầu với kinh tế của Hoa Kỳ. Liệu những gì đang xảy ra thưa giáo sư?
Dạ vâng, thật sự cũng khó biết như anh nói đó. Tôi cũng đọc lên báo, tôi thấy là Tập Cận Bình sau khi quốc hội, mình dùng chữ quốc hội nhưng mà không, sau khi đảng đó đã biểu quyết rằng Tập Cận Bình gọi là không có bị giới hạn làm tổng thống của Trung Quốc trong cái thời hạn nào, có nghĩa là bây giờ là vì có nghĩa là tổng thống một năm đó là giống như quốc vương người ở hoài thôi. Thì ông đã thành lập một cái nội các mới, ông đưa vào những người thân cận của ông, những người mà có thực để củng cố quyền lực của ông. Và cái điều mà khá khả quan đó là ông phó thủ tướng Liu, ông này là như mới trình bày đó, ông này là một người kinh tế gia mà học từ Harvard. Thì ông này ông chủ trương rằng phải đưa cái kinh tế thị trường tự do vào Trung Quốc nhiều hơn nữa. Thì ông này là một trong những người được tính cẩn bởi Tập Cận Bình. Cái đường lối của Tập Cận Bình sau khi đối đầu với Tổng thống Trump chắc chắn là sẽ thay đổi. Mặc dù họ có thể vươn quay lúc đầu họ nói như vậy, nhưng mà đường dài đó họ vẫn phải ảnh hưởng đến cái đường lối của Hoa Kỳ về kinh tế. Nếu mà hàng hóa của Trung Quốc mà càng ngày càng mắc thì thật sự là họ sản xuất qua những thứ khác cũng nhiều, nhưng mà chính là Hoa Kỳ mình phải theo dõi thì mới biết cái thay đổi như thế nào thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trở lại với cái vấn đề đánh thuế mà ông Tổng thống Trump sẽ đánh thuế nặng trên các hàng mà nhập cảng từ bên Trung Quốc, thì bù lại thì bên Trung Quốc họ lại họ lại đưa ra cái ý là họ sẽ trả đũa lại tất cả những cái hàng mà nhập cảng của Hoa Kỳ trị giá lên đến 2 tỷ Mỹ Kim. Thì không hiểu rằng là cái vấn đề là đánh thuế trên 2 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ đó có làm cho nền kinh tế ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của Hoa Kỳ hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa trên phương diện những nhà nông á, những cái kỹ nghệ về agriculture đó thì ảnh hưởng. Là tại vì như quý vị biết đó, những cái ngũ cốc á, những cái agriculture, những cái product như là gạo hay là nhất là bắp hay là khoai tây này nọ đó, những cái mẫu gốc của Hoa Kỳ họ sản xuất rất là hữu hiệu và họ thừa cặn rất là nhiều, cho nên Hoa Kỳ đã sản xuất những cái mẫu gốc này qua Nga Xô và Trung Quốc nhiều với cái giá rất là rẻ, tại vì họ trồng cũng không cạnh tranh được đó. Còn nếu mà họ gia tăng cái giá như vậy đó, thật sự ra đó thì có ảnh hưởng đến cái kinh tế của trong cái ngành nông nhiều. Còn cái kỹ nghệ thứ nhì nữa mà ảnh hưởng nhiều đó là cái kỹ nghệ mà gọi là đồ vụn, thép vụn, nhôm vụn, mà đồ mà xài xong rồi recycle lại đó, rồi chuyển qua bên Trung Quốc để họ dùng vào kỹ nghệ đó. Thì cái đó là đồ thừa thải, nó không phải là cái đồ chính. Còn cái mũ cốc đó thì thật sự ra đó, khi mà Trung Quốc giảm đi cái một phần mà import đó, ảnh hưởng họ cũng hại, tai hại cho họ cũng tương đương với Hoa Kỳ chứ không phải không. Nhưng mà họ phải làm một cái kiểu chữ tiêu biểu như vậy, là tại vì Nga Xô, quý vị nhớ là có một thời gian đó khi mà đường lối chính trị họ căng thẳng với Hoa Kỳ không cho, không bán bắp và khoai tây, cho nên xứ họ mùa đông họ chới với, là tại vì họ không có thể trồng mà một cách rẻ và như vậy. Trong khi đó Hoa Kỳ đó mà làm như vậy không bán được đó, thì chính phủ Hoa Kỳ họ trả cho những người nông đó một số tiền để đem gọi là đốt đi hay là thiêu hủy đi để không có tràn nhập vào thị trường để mà phá giá. Thành ra nó ảnh hưởng, nhưng mà những xứ mà như là Trung Quốc hay Nga Xô đó mà không cho nhập cảm hay đánh thuế cao để nhập cảm không được đó, thì ảnh hưởng cho họ cũng hoàn toàn. Đó là một cử chỉ tiêu biểu nhưng mà không có ảnh hưởng kinh tế mạnh đối với Hoa Kỳ như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và cho phép Quốc Duy được hỏi một câu hỏi ngoài lề một tiếng. Đó là Facebook đang bị những công ty quảng cáo rời khỏi và không làm ăn nữa, đưa stock của Facebook xuống vì hồ sơ cá nhân của vị khách được đưa ra ngoài cho những công ty và bị đánh cắp. Vậy Facebook họ phải đối đầu như thế nào so với việc này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đó là một cái chuyện mà gần đây nó làm cho rất nhiều người dùng Facebook và những nhà lập pháp của Hoa Kỳ, những người legislator và nhất là những nguyên thủ của những quốc gia ở trên thế giới nữa chứ không phải không, là những người Facebook bây giờ họ có cái chiều hướng họ đưa ra những cái message, họ nói là delete Facebook, họ gửi chuyện đi hết, cho nó làm chấn động. Là tại vì đó Facebook đó, vấn đề security họ rất là lỏng lẻo. Những người application developer là những người mà là về IT đó, họ ăn cắp hồ sơ đó họ đưa ra ngoài, rồi những nhà khác họ đưa ra ngoài là cái hệ thống security họ không bảo vệ như đó, cho nên hồ sơ cá nhân bị mất ra ngoài để cho những người họ ăn cắp để họ quảng cáo, chứ không phải là gian lận để cắp tiền gì hết, nhưng mà họ dùng nó để marketing, nhưng mà làm cho người sử dụng rất là giận dữ. Thành ra một số nhà, cả chục nhà quảng cáo mà hạng lớn đó, những tập đoàn họ rút ra, họ không còn quảng cáo ở Facebook nữa, cho nên giá stock của Facebook trong 2 năm nay nó lên như là nhiều gặp gió vậy, có khi lên đến gần 200 đô một cổ phần, 185, 187, có khi 200 đô, mà gần đây chỉ còn có 159 đô la, 153 đô la. Thành ra họ đang chới với và họ gọi là hết mình, và ông tổng giám đốc cũng đã lên tiếng nói rằng đây là vấn đề mà chúng tôi cần phải giải quyết nhanh chóng, chúng tôi nhận lỗi và phải giải quyết nhanh chóng. Đó là tình trạng hiện tại của anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại với cái vấn đề nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì không hiểu rằng là quỹ tiền tệ của Federal có còn tiếp tục là sẽ gia tăng cái tiền lãi nữa hay không ạ?
Dạ vâng, theo những dự đoán và những cái dự đoán cá nhân của tôi đó, thì Mỹ hiện tại là của Hoa Kỳ đó chắc chắn sẽ lên tiền lãi trong năm nay ít lắm là 2 lần và thực tế là 3 lần trong năm nay, có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ còn khoảng 8-9 tháng nữa phải lên 2-3 lần nữa. Hiện tại cái tiền lãi 30 năm fixed mortgage á, tiền lãi mà vay mượn nhà đã khoảng 4.45 đô la điểm, có 4.45% hay 4.5% tùy ngân hàng. Nó sẽ gia tăng mỗi lần khoảng 0.2%, 3 lần, thành ra nó sẽ lên nhanh lắm. Rồi năm 2019 sẽ gia tăng nữa. Nhiều yếu tố đưa đến cái lý do này lắm, là tại vì thứ nhất á, là khi mà ra những cái chiêu đoạn mà cấm nhập cảng của hàng Trung Quốc á, thì những hàng nội địa của Hoa Kỳ mắc hơn, thì tất nhiên là lạm phát lên, nền kinh tế gia tăng đưa lạm phát lên, mặc dù lạm phát hiện giờ rất thấp 2%, và tiền lương được gia tăng vì minimum wage của mỗi tiểu bang gia tăng, và luật thuế vụ mới cho phép những công ty đưa tiền từ ngoại quốc về mà để được hưởng cái gọi là khoan hồng đóng thuế rẻ để đưa tiền về Hoa Kỳ, tiền tệ chạy vào Hoa Kỳ, thì tất nhiên nó sẽ đưa cái tiền lãi và lạm phát lên. Những yếu tố đó đều cho phép rằng quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ phải gia tăng tiền lãi, là tại vì điều duy nhất mà họ có thể họ không gia tăng đó là nạn thất nghiệp hay là nạn kinh tế lung lay, mà hiện giờ hai yếu tố đó không có. Nạn thất nghiệp thấp và lên trên đường xuống, và kinh tế vẫn vững chắc, thì chị mặc dù stock market năm hiện trong tuần này nó chao đảo, nhưng mà cái căn bản nó vẫn còn đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều, và thời gian của mình không còn nhiều nữa, nên cho phép Quốc Chi được hỏi giáo sư một câu hỏi rất là ngắn gọn thôi, đó là công ty Uber đang sẽ đi về đâu sau khi mà xe không người lái đã đụng chết một người phụ nữ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, công ty Uber sau khi gặp rắc rối này đến rắc rối nọ, thì như quý vị nhớ đó là cái người sáng lập ra công ty và cũng là CEO và tổng giám đốc đó, bị bắt buộc phải từ chức một cách rất là mất mặt và gần như nhục nhã, là vì cái cách lãnh đạo của ông và ban tổ chức của ông nó thiếu đạo đức, gọi là hành hung, hay là không phải hành hung nhưng mà lạm dụng phụ nữ trong nhiều nhiều scandal lắm, chưa kể đến là cách lãnh đạo rất là bê bối. Thì sau này họ đã được một cái vị tổng giám đốc mới đang thay đổi, cố gắng thay đổi, nhưng mà đường đó nó còn kéo dài. Sự hậu thuẫn của công ty Nhật Bản ngân hàng đó đã đưa tài chính đến Uber, thì Uber có cái nguồn tài chính. Tuy nhiên gần đây như anh nói đó là một cái sự thử nghiệm của một cái xe không người lái đang lái trên đường khoảng 40 dặm một giờ, 40 miles an hour, thì lại đụng chết một người đàn bà. Và cái người mà test driver, có nghĩa là trong khi họ thử như vậy, cái xe nó chạy, nhưng mà cái người đó ngồi kế bên để có cái gì emergency để có thể override được, nhưng mà người đó trong lúc đó theo hồ sơ theo thấy là ông lại lơ lãng đang nhìn xuống dưới thay vì nhìn ngoài đường từ lúc đụng người đàn bà. Mà sau khi báo chí lên án và điều tra lý lịch của ông này, thì ông này là cái người là felon, có nghĩa là cái người đã có án hình và đã vi phạm luật giao thông rất nhiều, và có mấy lần lái bị mất bằng mà vẫn lái xe, nó nhiều nhiều chuyện lắm. Nhưng mà người này lại đưa vào cái vị trí là người test driver ngồi kế bên, thì ra điều này nó làm tai tiếng lắm. Mặc dù Uber vẫn binh vực nói rằng theo cái luật của Uber đó, họ chỉ check cái background của người này trong vòng 7 năm trở lại thôi, những chuyện đó xảy ra trước 7 năm. Nhưng mà điều này không có nghĩa rằng người ta không lên án. Thành ra hiện giờ cái kỹ nghệ mà Uber muốn đưa cái xe không người lái đang gặp cái khó khăn và cái trở ngại, một cái bước lùi rất lớn sau cái chuyện này xảy ra thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian qua rất là nhanh. Chúng ta chỉ có 25 phút để mà đặt những câu hỏi cùng với giáo sư mà thôi. Thì hy vọng là trong những ngày kế tiếp và trong những tuần kế tiếp thì chúng ta sẽ được tiếp tục nghe giải thích thêm về những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh tế tài chính và sự nghiệp. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, cũng như cảm ơn Quốc Duy đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, rất hân hạnh. Giả sư, kính chào quý anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ.